Thú thật là tôi thích cái bài phúc âm này lắm, không biết anh chị em có thích không. Anh chị em mà hỏi đùa tôi, sao, tại sao cha lại thích bài phúc âm này? Thì tôi thích bài phúc âm này. Có nên nói như vậy nó có quá đáng không ta? Là lần đầu tiên á, Đức Giêsu có vẻ thua một phụ nữ đấy. Có nên nói như thế không? Nên nói như thế nó có quá đáng không nhỉ? Không quá đáng không à? Ờ, sợ nói thế thì quá đáng. Rồi anh em lại đi mét ai chết đi. Có vẻ như lần đầu tiên Đức Giêsu chịu thua một người phụ nữ, nó điều lạ lùng lắm á. Thế thì chúng ta bắt đầu ạ. Hay là bài phúc âm này cũng cho anh chị em thấy việc Đức Giêsu đổi ý nhỉ? Đổi ý. Chúng ta thường nghĩ rằng là nếu mà là Chúa thì ai đổi ý, chỉ có con người mới hay đổi ý, nay thế này mai thế kia, đằng này Chúa cũng có thể đổi ý đấy. Đấy, thế. Câu thứ nhất là thế này: ra khỏi đó Đức Giêsu lui về, để ý chữ lui về, miền Tia và Sidon. Đấy, vẫn cái động từ lui về. Lần trước mình gặp rồi, cái thể cái câu này giống câu lần trước, đâu có mới gì đâu. Đấy, thế bây giờ câu hỏi thứ nhất là vùng Tia và Sidon ở đâu? Thứ hai, tại sao lại lui về? Đấy, rất dễ. Tại sao lại Đức Giêsu lại lui về? Anh chị em mà đọc mấy câu này, anh chị em bảo à hiểu rồi, biết rồi. Đó, ở đây có người khôn lắm đã mở sách và nhìn thấy vùng Tia và Sidon phải không ạ? Rồi, anh Tâm, anh trả lời của anh thấy trong cuốn sách của anh thì vùng đó nằm gần cái gì?
Dạ thưa cha, là vùng Tia và Sidon thì nằm gần phía
gần gì ạ? Gần cái gì ạ?
Gần biển Địa Trung Hải.
Chính xác, đấy, gần cái biển kia đã. Như vậy là nó hai thành phố ven biển, thành phố duyên hải rồi. Thế nó ở phía trên, trên hay là ở dưới của nước Do Thái nhỉ?
Dạ, ở
nước
phía Palestine. Trên của,
phía trên đấy, phía
của
trên
Palestine.
Vâng, phía, ngay phía trên rồi. Và cái vùng đó, anh có nói thêm cái gì không ạ?
Dạ thưa cha, cái vùng này là cái vùng của dân ngoại.
Dân ngoại, à chính xác. À, và cái vùng đấy có thể đặt tên nước của nó có thể được gọi là Syrophenici. Như cái bà này này, cái bà này ở đây có được gọi tên là Syrophenici không? Không, ở đây gọi là gì ạ? Ở đây gọi là Canaan. À, anh chị em thấy không, cái bà này gọi là bà ở Canaan, nhưng mà ở trong Marco chương 7 câu 26 thì gọi bà ấy là người phụ nữ ở vùng Syrophenici, là tên của cái vùng này. Đấy, nguyên cái Tia và Sidon nằm ở trong cái vùng duyên hải này. Đấy, thế nó lớn hơn đấy. Vâng, thế thì anh chị em thấy nó nằm ở phía bắc ấy. Đấy, phía bắc nước Do Thái. Và như thế tôi hỏi câu này là dễ nhất nè. Đố bà biết ấy, là cái vùng Tia Sidon này mà Đức Giêsu đến ấy, cái vùng đó có thuộc về nước Do Thái không? Có hay không?
Thưa cha là dạ không.
Đúng rồi, nói chứ không, hơi nhỏ. Hơi nhỏ, không, không phải. Đây là vùng dân ngoại, nó ngoài nước Do Thái rồi, chứ nó không còn nằm. Vâng, thế hay quá rồi. Bây giờ câu hỏi dễ hơn: tại sao Đức Giêsu tự dưng lại rút lui? Tôi xem chữ rút lui chứ không phải lui về thôi. Rút lui về cái vùng Tia và Sidon đấy. Đấy, câu này rất dễ, ai cũng trả lời được. Cứ đọc cho tôi Matthew 4:12, 12:15, 14:13, 15:21 là thế nào cũng trả lời được. Vâng, bây giờ câu này phải dành cho những người ít khi được nói.
Dạ, con đọc Matthew 4 câu 12. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilê. Matthew 10.
Vâng, như vậy ngừng tí là làm ngừng liền cho nó dễ nhớ. Đức Giêsu lánh qua miền Galilê khi nào? Trả lời ạ, khi nào ạ?
Khi ông Gioan bị nộp ạ.
Nộp nghĩa là bị gì ạ?
Bị bắt ạ.
Đấy, thế bị bắt. Thế là Đức Giêsu có sợ không?
Dạ, sợ.
Có sợ không?
Dạ,
ừ,
sợ.
Cũng có vẻ hơi sợ sợ. Thôi ta nên tránh đi thì hơn.
Dạ.
Kiểu nó tóm ông này, chắc nó tóm mình quá. Tiếp tục, vâng.
Dạ, Matthew 12 câu 15 ạ. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết.
Rồi biết vậy là biết cái gì? Phải đọc câu trên mới biết. Biết vậy là biết cái gì?
Biết ông Gioan bị nộp à?
Phải đọc 12:14 là chẳng hạn thì mới biết được. Đấy, biết vậy, nhảy lật đi, đọc câu trên thì mới đấy thì mình đọc, thế mình phải hỏi xem là biết vậy là biết gì chứ. Đó. Vâng, thấy chưa? Biết vậy là biết gì?
Câu 14 là ra khỏi đó nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu ạ.
Rồi, câu đọc câu sau 15 nào.
Biết vậy, Đức Giê-xu lánh khỏi nơi đó.
Tức là rút lui đấy, rút lui khỏi nơi đó. Tại sao rút lui, vì sợ gì vậy?
Nhóm Pha-ri-si tìm cách giết Đức Giê-xu ạ?
Vâng, đấy, thế thành ra cứ gặp Đức nguy hiểm thì Đức Giê-xu bảo thôi, chưa đến giờ, ta không nên trêu người chúng nó. 14-13.
Dạ, 14-13 là nghe tin ấy, Đức Giê-xu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ.
Rồi, nghe tin ấy là tin gì? Mẹ lánh khỏi nơi đó, tin gì vậy? Đấy, đấy câu quan trọng nhất. Chứ cứ nghe tin ấy thì ăn thôi. Tin ấy là tin gì ạ?
Nghe tin...
Tin ấy là tin gì?
Tin là Gioan bị chém đầu à?
Chính xác, đúng rồi. Đấy. Tin bị chém đầu. Đức Giê-xu bảo, ôi ôi, ông này thánh thiện mà ông ấy tiếng tăm như thế mà nó lại chém ông như thế thì... Đấy, vâng. Và câu cuối cùng, câu cuối cùng là hết rồi, là câu hôm nay.
Yeah.
Câu hôm nay, như vậy tại sao Đức Giê-xu trong câu hôm nay Đức Giê-xu lại lánh đi nhỉ? À, câu này không biết có khó hơn không nhỉ? Có ai đọc xem là cái hôm nay này tại sao Đức Giê-xu lại rút lui nhỉ? Có ai sẵn sàng nhỉ cho câu này chưa? Ba câu trên là đều có một nguy hiểm. Nguy hiểm đe dọa Đức Giê-xu nên Ngài lánh đi, Ngài lui đi. Vâng.
Ra khỏi đó Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon.
Rồi, tại sao?
Vì trước đó là Đức Giê-xu có một cái cuộc tranh luận gay gắt với các người Pha-ri-siêu và kinh sư.
Có một cuộc tranh luận gay gắt phải không ạ?
Bây giờ có mấy người Pha-ri-siêu và mấy kinh sư từ Jerusalem đến gặp Đức Giê-xu và nói rằng: sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?
Vâng, như vậy là có, cũng có căng thẳng, có đúng không ạ?
Dạ.
Vâng, tức là cũng có thể hiểu ra khỏi đó mà đấy, ra khỏi đó, mà ra khỏi đó là ra khỏi đâu quá nhỉ? Ra khỏi đâu vậy? Ra khỏi hội đường, hội đường. Dạ. Chỗ nào nhỉ?
Ở Genesaret.
Genesaret. À, vậy cái hội đường, hội đường nằm ở đâu nhỉ? Đây là cái từ câu nào mà có cái nói cái chuyện hội đường? À, như vậy nói như thế thì xa quá. Là bởi vì lúc nãy ấy, Đức Giê-xu là phép lạ bánh hóa nhiều. À, chưa, từ bánh hóa nhiều là ở nơi hoang vắng rồi đúng không nào? Bây giờ đi về rồi thì bây giờ đến cái gì? Genesaret, vào đất liền.
Dạ.
Đúng không ạ? Đấy, đất liền đem bệnh nhân rồi bắt đầu đến cái coi như là vùng Genesaret là bắt đầu tranh cãi. Thành ra khỏi đó thì phải hiểu ra khỏi cái vùng Genesaret. Vâng. Vậy, như thế là tôi đồng ý là chắc có lẽ cũng có những cái căng thẳng đấy. Và Đức Giê-xu ở đây như vậy bỏ cái vùng Galilee đấy để mà đi lên phía trên đến một cái vùng dân ngoại. Cảm ơn. Vậy anh chị em có thích cái câu này? Tôi cũng thích ghê. Đức Giê-xu trong phúc âm Matthew như thế là 4 lần nói đến rút lui. Ai mà hỏi anh chị em là Đức Giê-xu trong Matthew mấy lần rút lui khi linh cảm thấy những nguy hiểm? Linh cảm gì, thực sự là có nguy hiểm thật đấy chứ, hay là đoán là có nguy hiểm thì Ngài rút lui đấy. Và anh chị em ở đây có ai mà tìm thật nhanh trước này, thì tôi hỏi này hãy tìm ngay trong Matthew chương 10. Ai tìm được nhanh nhất cái câu mà Đức Giê-xu dặn các môn đệ rằng khi nào người ta bắt các con ở thành này thì các con hãy trốn qua thành khác. Đấy, có ai tìm được cái câu này? Thầy nói thật nhanh này. Matthew chương 10 câu mấy? Vậy thôi, đọc câu lên là coi ai đọc trước là được rồi. Ai thấy chưa? Đây, mời chị.
Matthew chương 10 câu 23. Khi người ta bắt hại anh em trong thành này thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em,
vâng,
anh em
rồi.
Chưa đi đến hết thành.
Vâng, đấy, như vậy câu 23 là nói khi người ta bắt ở thành này thì anh đừng có nói là này bắt đi ở khổng, không việc gì phải làm như thế đấy. Thành ra chúng ta nên đi cho thành khác, không phải vì sợ hãi, không phải vì tránh tử đạo đâu, anh chị em hiểu không? Nhưng mà chúng ta chỉ khi nào chúng ta bị bắt ấy, nếu Chúa muốn chúng ta thì chấp nhận như thế. Đấy thì anh chị thấy. Thành ra ở đây Đức Giê-xu trong Matthew cũng đã làm cái điều Ngài dạy nhỉ? Và đến cuối cùng khi Ngài biết rằng đến cái giây phút mà Cha muốn mình hiến mình thì chính Ngài đi ra trong vườn dầu để gặp những kẻ bắt mình, không chạy. Ở trong vườn dầu Đức Giê-xu không hề chạy trốn. Khi Ngài biết đúng là giờ của Cha thì Ngài sẵn sàng hiến mình. Đấy, cho anh chị em hiểu. Nếu mà Đức Giê-xu rút lui là bởi vì biết rằng chưa đến giờ Cha muốn. Đơn giản là chưa phải là ý của cha, nên không cần thiết phải làm như vậy. Số 2, câu số 2 này là hơi hay. Nói hay, tôi không biết anh chị em ở đây có trả lời đúng ý của tôi không. Trong bài phúc âm hôm nay có bao nhiêu cuộc đối thoại? À, đấy, hay chứ cái đề này, cái câu này hơi hay. Vâng, có ai sẵn sàng giờ rồi? Bao nhiêu cuộc đối thoại? Phải nói từ câu mấy đối thoại giữa ai với ai nhỉ? Phải nói đối thoại tức là giữa người này với người kia đấy.
Thưa cha, có 3 cuộc đối thoại.
Rồi.
Cuộc đối thoại thứ nhất, từ câu 22 cho đến câu 23.
Giữa ai với ai?
Người đàn bà Canaan nó thưa với Chúa Giêsu: lại Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi.
Rồi.
Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm, nhưng mà Chúa Giêsu không đáp lại một lời.
Như vậy là cuộc đối thoại này là cuộc đối thoại mấy chiều ấy nhỉ?
Và
mấy chiều?
Một
chiều. Rồi, rồi được rồi, đồng ý. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên mà chỉ có một chiều, có một người nói, người kia có vẻ như không muốn nghe.
Vâng.
Rồi, cuộc tiếp thứ hai.
Cuộc đối thoại thứ hai là giữa các môn đệ và Chúa Giêsu.
Hay lắm.
Xin thầy bảo bà ấy về đi. Và người đáp lại: thầy chỉ được sai đến với những người, những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi.
Vâng.
Đấy là cuộc đối thoại thứ hai.
Vâng, đồng ý.
Dạ, cuộc đối thoại thứ ba, từ câu 25 cho đến hết ạ.
À, cho đến hết. Vâng. Giữa ai với ai vậy?
Dạ, tức là bà, cuộc đối thoại giữa bà gần bà Canaan và Chúa Giêsu.
Vâng.
À, như vậy là có 3 cuộc đối thoại.
Vâng, tôi cũng đồng ý với anh ấy. Vâng, thế có ai phản đối gì không? Có ai phản đối thế nào đâu, thử xem phản đối gì nào.
Dạ thưa cha, theo con thì có 2 cuộc đối thoại thôi. Con cũng đồng ý với chú là 2 cuộc đối thoại ở dưới, còn cuộc đối thoại ở trên là do độc thoại. Thì khi mà độc thoại thì cái người lắng nghe mà người ta không có đáp lại thì nghĩa là không phải đối thoại. Đối là phải đôi, theo con là như vậy.
Vâng. Có ai phản đối cái ý vừa rồi không?
Theo con vẫn theo cái ý của cái người đầu tiên nói là có 3 cuộc đối thoại.
À.
Tại vì có người nói, người nghe, nhưng mà cái người có trả lời hay không là chuyện của người ta, người ta cũng là cuộc đối thoại. Sự im lặng cũng là một cách trả lời vậy.
Ừ, hay. Im lặng cũng là một cách trả lời. Vâng. Có ai con muốn nó bênh vực cái ý đầu tiên là dù không có nói qua nói lại thì cũng được coi là một cuộc đối thoại. Có ai chấp nhận như thế không? Vâng, thế thì tùy anh chị em nhé, ai thích nghe 3 cũng được, 2 cũng được. Tôi nghiêng về 3 hơn. Coi như là một cuộc gặp gỡ đấy. Mà bà này nói mặc dù Đức Giêsu thì chưa buồn trả lời.